vững chắc, mà nó tích trưởng á, tích trưởng là cái cây bằng thiết sắt. À, tại tích nó là thiết, tích trưởng là cái cây nó bằng thiết, là như ngài ngài Địa Tạng đó, cầm nó để dòng tan cửa địa ngục á. À, thì bây giờ cái khí trưởng cũng vậy đó, bất cứ cây nào mà đừng để cho cái dao trí tuệ thanh văn chặt đứt á, à, thì dùng, nên nó phải dùng cái cây là cây kim cương của đại thừa, thì cái trí là kiếm của trí tuệ thanh văn không thể chặt đứt được cái kim cương của đại thừa. À, phải hiểu qua cái đó, chỉ có pháp là làm công vụ mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu một Bồ Tát đại gia mà quy pháp và chúng sanh nào đi trên con đường đại thừa đó, thì phải lấy tất cả pháp đại thừa vào làm đời sống cho chúng ta. Vì pháp đại thừa mà thương cha thương mẹ, vì pháp đại thừa mà thương vợ thương chồng, vì pháp đại thừa mà thương con thương cháu, vì pháp đại thừa mà tạo dựng ra tài sản rất là giàu có, rất là lớn mạnh. Vì pháp đại thừa mà phải tạo dựng như mình có cái địa vị ở trong xã hội này, phải có lực với trong xã hội này, vì pháp đại thừa, phải không? Là tài sắc danh thực thì Bồ Tát đại gia đều phải có đủ hết. Thấy ngạc nhiên không? Ông kia nói theo tu, thường thường nói là vô với đạo Phật với tu nha, là phải từ chối đó là ngũ dục, là tài sắc danh thực thì bây giờ qua pháp đại thừa là bắt mình tại sao là phải sống với tài sắc danh thực thì phải có đủ hết đó. Cho nên Bồ Tát, mình thấy có Bồ Tát nào hiện ra mà tướng xấu đâu. Bồ Tát là hiện ra cũng tướng đẹp, tướng giàu, tướng sang, rất là quý phái và rất là quyền lực và rất là mạnh mẽ. Mà chúng ta thấy nhiều đó là vị vua chúa quan quyền cái nọ thời xưa đó mà là Phật tử, mà đó là hạnh Bồ Tát đó. Những nhà tướng giả giàu có như cấp cô độc như Úc già này cái nọ đều là Bồ Tát thì hiện ra hết. Nên là hành Bồ Tát đạo nó thì hiện, đôi khi mình cứ nghĩ rằng là như là cái chỗ mà thần thông hiện ra, mà phải hiểu rằng là mình nó dùng từ thiện là theo cái nhân duyên á, là Bồ Tát hiện ra tất cả những cái nhân duyên đó để mà gọi là sao, phụng sự trợ đạo độ chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình Bồ Tát muốn độ chúng sanh mà chúng sanh đang đói thì Bồ Tát phải cho ăn no. Mà muốn cho ăn no như vậy á, đâu phải một người, rất là nhiều chúng sanh. Mình đừng nói nội cái thế giới con người hôm nay thôi, mà rất là nhiều con người còn đói khổ nhiều lắm. Mình muốn nuôi người ta một ngày á, mình không đủ sức mà nuôi nữa. Giờ Bồ Tát phải có gia tài vĩ đại, gia tài lớn, và tiền bạc nhiều, hay là kim cương ngọc vàng rất là nhiều. Nhưng Bồ Tát không phải giữ cho mình, mà Bồ Tát giữ cho chúng sanh. Cho nên chư Bồ Tát, chứ Bồ Tát luôn là giữ dùm cho chúng sanh thôi. Giữ dùm thuốc cho chúng sanh, giữ dùm áo cho chúng sanh, giữ dùm tiền cho chúng sanh, giữ dùm là thức ăn cho chúng sanh, giữ dùm nhà cho chúng sanh. Tất cả Bồ Tát đều giữ dùm hết, đến khi chúng sanh cần là trả lại cho chúng sanh hết. Và Bồ Tát làm ra hết tất cả những điều đó. Yeah. Đó là Bồ Tát mà gọi là trụ pháp, trì pháp, hộ pháp là vậy đó. Ở vững nơi pháp là vậy đó, là trong pháp đại thừa. Mình đi tu học hôm nay, mà nếu ngay từ đầu quý vị nói hôm nay con phát đại bồ đề tâm vì muốn thành Phật, vì muốn độ sanh mà đi tu học Phật pháp, thì chúng ta vào trong khóa này, từ cái suy nghĩ của mình, từ cái hành động đi đứng nằm ngồi của mình, nó đều theo cái tâm nguyện đó nó ra hết. Mặc dù mình vẫn ăn như người ta, mình vẫn ngủ như người ta, mình vẫn tắm rửa như người ta, mà vẫn đi tụng kinh như người ta, học pháp như người ta, nhưng mà có cái tâm nguyện đó là tự nhiên tất cả mọi việc làm đó là nó tương ưng với tâm nguyện mình, đó là phát đại bồ đề tâm. Vì thành Phật mà tu, vì thành Phật mà học, vì thành Phật mà đến đây, vì muốn độ chúng sanh mà con phải ăn, phải ngủ, phải làm tất cả mọi việc. Thì nó ra là cái nguyện như vậy. Bây giờ không có biết cái tâm như vậy đó, thì mình mình thích đi học Phật pháp. Như vậy là mình đến đây là mình chỉ gặt hái được cái thích học Phật pháp mà thôi. Là Phật pháp mình học được gì đó thì cứ vô trong tâm thức của mình, trong trí tuệ của mình. Ví dụ như vậy. À, rồi tất cả việc làm của mình tại mình vô đây rồi, thì bây giờ trong ban tổ chức đưa ra như vậy, thì mình cứ thực hành theo cái nội quy của nó vậy thôi. Mà đôi khi á, nếu mình khỏe thì không nói gì, đôi khi mình yếu đuối mà theo cái thời gian, thời khóa biểu nó nặng quá, mình cũng sanh phiền não vậy. Trong bụng bắt đầu niệm thầm, thôi lần này thôi nha, không có lần sau nha. Ví dụ như vậy. Nhưng mà mình phát đại bồ đề tâm rồi, thì dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Là cái chỗ này đây. Đó, sự thật đó, phải là đạo đó, là pháp đại thừa đó. Cái đạo đây là cái con đường thành Phật, mà con đường thành Phật với độ chúng sanh, cho nên mới nói là dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, không phải là bị người ta đánh, bị người ta đập đâu, mà cái gian khổ đây có thể mình ở địa ngục, có thể ở ngạ quỷ súc sanh, có thể ở cõi trời cõi người. Có nghĩa là ở cõi trời thì phải bị hưởng cái phước của trời. Phải nói như vậy đó, Bồ Tát phải chịu hưởng cái phước của Phật bị đó, nhưng phải là được hưởng đâu. Chúng sanh bình thường là gọi được hưởng phước trời, phước người. Bây giờ chư Bồ Tát là phải bị hưởng cái phước của cõi trời, bị hưởng cái phước của cõi người, bị hưởng cái phước của ngũ dục. Chúng sanh bình thường á là được thọ ngũ dục. Bồ Tát vì muốn độ chúng sanh, vì muốn thành Phật mà phải bị thọ ngũ dục, đem tất cả cái công đức của ngũ dục này đây để độ tất cả chúng sanh. Nói pháp đại thừa nghe là ớn lạnh lắm, nghe xong mình không biết có tin nổi hay không, nhưng mà đó là như vậy đó. Bây giờ quý vị thử đi, nếu mà nói con đường pháp thanh văn giải thoát, cho dù mình thích đi, bây giờ hỏi liệu mình có làm gì được với cái pháp thanh văn hay không. Với đời này thì không cách nào tu pháp thanh văn nổi hết. Pháp thanh văn là chỉ chờ Đức Phật Di Lặc ra đời đi thì mới nghe được pháp thanh văn. Nghe đây không phải là nghe bằng cái đầu não bình thường của mình, mà nghe là nghe bằng cái tâm của mình, mà giống như là các vị đệ tử Đức Phật mà nghe qua khổ đế giác ngộ liền, là nghe như vậy đó. Muốn nghe được cái pháp thanh văn, muốn thấy được cái pháp thanh văn như vậy thì phải chờ Đức Phật ra đời thì nghe. Còn đời nay mình là học hiểu cho biết thôi, muốn thực hành pháp thanh văn đó là quả như gọi là nằm mơ giữa ban ngày trời sáng tinh, không thấy một cái gì hết, mà đôi khi làm cho mình loạn nữa, rất là nguy hiểm. Bây giờ pháp thanh văn mình không thực hành được, mà mình không còn có chỗ nào nương tựa nữa, thì hóa ra là mình cũng như người thường sao, phải không? Bây giờ pháp thanh văn là một tu tập, là từ bỏ, mình không từ bỏ được cái cuộc đời này, mình vẫn có gia đình, vẫn có vợ, có chồng, có con, có cái, có gia tài sản nghiệp, mình đâu bỏ được đâu. Mà ôm hết tất cả như vậy đó mà theo pháp thanh văn là cái chuyện nó quá là gọi là điên cuồng. Thấy như vậy đó thì bây giờ làm sao? Mà không làm sao được á thì như vậy là mình chẳng đi trên đường đạo Phật được. Chính vì Phật tử của nguyên thủy Phật giáo họ chỉ cầu về cõi trời mà thôi. Tất cả tất u bà di của nguyên thủy Phật giáo bây giờ đó là phụng sự Phật pháp, là bằng cách là